Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2010 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự nói về những bộ mặt khác nhau của Hồi giáo. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Các biện pháp bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha được tăng cường. Theo tin báo chí Ý, kể từ sau khi Đức Thánh Cha bị một người phụ nữ xô ngã trong thánh lễ đêm Giáng sinh vừa qua, các biện pháp bảo vệ an ninh cho Ngài đã được gia tăng. Hôm thứ Ba vừa qua, nhật báo Il Giornale phát hành tại Roma cho đăng tải hai bức hình của Đức Thánh Cha được chụp trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô trước và sau khi Ngài bị xô ngã. Trong bức hình mới, người ta thấy xung quanh Đức Thánh Cha có nhiều khoảng trống hơn để giúp cho nhân viên an ninh có đủ thời giờ can thiệp nếu có ai muốn đến gần Ngài. Các bức hình cũng cho thấy kể từ nay, Đức Thánh Cha luôn có bốn nhân viên an ninh đi bên cạnh, thay vì hai như trước đây. So với năm trước, số người tham dự các buổi cử hành do Đức Thánh Cha chủ tọa có phần gia tăng. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh loan tin rằng trong năm 2009 vừa qua, có hơn 2 triệu người đã tham dự các nghi lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa, như thánh lễ, tiếp kiến chung hàng tuần hay kinh truyền tin. So với năm 2008, số người tham dự các nghi lễ của Đức Thánh Cha trong năm vừa qua tăng 29.000 người. Tin Praha. Đức Hồng Y Tổng giám mục Praha, Cộng hòa Tiệp, cảnh cáo về hiện tượng Hồi giáo hóa Âu Châu. Trong một bài phát biểu được cho phổ biến trên trang mạng riêng của Ngài hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Miroslav Vất, Tổng giám mục Praha nói rằng, nếu các tín hữu Kitô Âu Châu không tỉnh thức, thì cuộc sống của họ có thể bị Hồi giáo hóa. Vị Hồng Y 77 tuổi này khẳng định rằng, nếu quan hệ của Âu Châu với cội rễ của mình không thay đổi, thì Âu Châu sẽ bị Hồi giáo hóa. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Praha, vì cuộc sống của người Âu Châu không còn nội dung Kitô, thì khoảng trống ấy sẽ dễ dàng bị người Hồi giáo lấp đầy. Ngài nói rằng Âu Châu đã chối bỏ những cội rễ Kitô vốn có thể mang lại sức mạnh cho lục địa già nua này, để đương đầu với nguy cơ bị Hồi giáo chinh phục. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Vất cũng khẳng định rằng Hồi giáo đã không chinh phục Âu Châu bằng khí giới của chiến tranh như vào cuối thời Trung Cổ và ở khởi đầu thời hiện đại. Nhưng ngày nay, họ đeo đuổi cuộc chiến bằng những vũ khí thiêng liêng. Đây là điều mà Âu Châu không có. Là người đã từng bị bắt hại dưới chế độ Cộng sản, Đức Hồng Y Vất đã được Đức John Paul Đệ Nhị bổ nhiệm làm Tổng giám mục Praha năm 1991. Năm 2007, Ngài loan báo ý định xin nghỉ hưu như giới luật hiện hành quy định. Theo báo chí Tiệp, tên tuổi của người kế vị Đức Hồng Y Vất sẽ được Tòa Thánh loan báo nội trong tuần này. Tin Cucuta Colombia. Giáo hội Công giáo tại Colombia lên án việc bắt cóc và sát hại ông Luis Francisco Cuella, thống đốc bang Caquetá. Được biết ông Cuella đã bị các phiến quân FARC bắt cóc tại nhà riêng của ông hôm 21 tháng 12. Hai ngày sau, người ta đã tìm thấy xác của ông. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Jaime Amaya, giám mục Cucuta, các đức giám mục Colombia lên án hành động tội ác chống lại nhân loại này. Sau khi chia buồn với gia đình ông thống đốc, các đức giám mục Colombia lặp lại rằng, bất cứ hành động nào chống lại sự sống con người, bất cứ hành động nào xúc phạm đến sự toàn vẹn của con người, dù xuất phát từ đâu, cũng đều đáng bị lên án. Tuyên ngôn có đoạn viết, với tư cách là những người đại diện của Giáo hội Công giáo, chúng tôi luôn hành động một cách độc lập và theo tinh thần tin mừng. Chúng tôi không phải là đại biểu hay đại diện của chính phủ hoặc các tổ chức có vũ trang bất hợp pháp. các vị chú trang giáo hội tại Colombia cũng cam kết hợp tác với ủy ban có nhiệm vụ giải cứu tất cả các con tin hiện đang bị các phiến quân FAR giam giữ. Tin Kinshasa, Congo. Một vị giám mục tại miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi giúp đỡ người tị nạn. Một cuộc tấn công mới đây của các phiến quân có tên là Quân đội Kháng chiến của Chúa đã khiến cho hàng trăm người bị chết. Một giáo xứ bị càn quét và trên 300 người bị bắt mang đi, và khoảng 2.000 người phải lên đường đi lánh nạn. Được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, Đức Giám mục Isiro Niangara, miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, lên tiếng báo động về tình trạng của một số vùng trong giáo phận đã bị các phiến quân của Quân đội Kháng chiến của Chúa tấn công trong những tuần lễ đầu của tháng 12. Nơi bị tấn công nặng nề nhất là Tapili, khiến cho dân chúng phải đi lánh nạn. Các du kích quân cho rải truyền đơn có nội dung đe dọa rằng họ sẽ lặp lại cuộc tàn sát hồi Giáng sinh năm 2008. Cuộc tấn công này đã khiến cho ít nhất 800 thường dân bị thiệt mạng. Theo một bản báo cáo của giáo phận Isiro Niangara về những cuộc tấn công của các phiến quân trong hai ngày 13 và 14 tháng 12 vừa qua, khoảng 30 du kích quân của Quân đội Kháng chiến của Chúa đã tấn công một làng gần Tapili, sát hại hàng trăm người và bắt mang đi khoảng 40 thanh thiếu niên. Giáo xứ Thánh Phaolô tại đây hoàn toàn bị phá hủy, ngoại trừ nhà tạm trong nhà thờ. Sau đó các phiến quân tấn công vào khu phố Tapili, cướp thuốc men, y cụ và bắt cóc 270 người. Đức Giám mục Isiro Niangara kêu gọi giúp đỡ những người tị nạn phải rời bỏ những nơi bị các phiến quân tấn công. Tin Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Do Thái tại Jerusalem lên án việc phỉ báng hàng giáo sĩ Kitô. Được biết, một số tín đồ Do Thái cực đoan thường phun nước miếng vào các lãnh đạo Kitô mỗi khi các vị đi lại trên đường phố ở Jerusalem. Mới đây, báo The Jerusalem Post phát hành tại Jerusalem có trích lời giáo trưởng David Rosen, một trong những giáo sĩ Do Thái rất tích cực trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo. Giáo trưởng Rosen nhìn nhận một hiện tượng rất phổ quát hiện nay tại Jerusalem. Đó là việc những người Do Thái cực đoan thường xuyên phun nước miếng vào các linh mục, nữ tu và hàng giáo sĩ Kitô khác mỗi khi các vị ra đường. Hiện tượng này đã xảy ra từ 20 năm nay và hiện ngày càng gia tăng. Mới đây, Bộ Ngoại giao Israel đã triệu tập một phiên họp với các viên chức Hội đồng Thị xã Jerusalem và đại diện của cộng đồng Do Thái cực đoan tại đây. Một thông cáo báo chí được cho phổ biến sau phiên họp lên án việc sách nhiễu hàng giáo sĩ Kitô. Thông cáo có đính kèm một lá thư của đại diện cộng đồng Do Thái cực đoan. Lá thư lên án hành vi bị ổi trên đây và kêu gọi chính quyền nên có biện pháp để chặn đứng những hành động như thế. Cũng tin Jerusalem. Các Đức Giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ gặp nhau tại Jerusalem để tìm cách giúp đỡ cộng đồng Kitô tại Thánh Địa. Đức cha Patrick Kelly, Tổng Giám mục Liverpool, Anh Quốc, sẽ chủ tọa phiên họp của tổ chức có tên là Phối hợp các hội đồng giám mục trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa. Được Tòa Thánh ủy nhiệm và được Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales thành lập năm 1998, tổ chức phối hợp các hội đồng giám mục trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa, nhóm họp tại Thánh Địa mỗi năm một lần vào đầu tháng Giêng. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để tỏ tình liên đới với cộng đồng Kitô tại Thánh Địa và lắng nghe kinh nghiệm mục vụ của cộng đồng này. Vào ngày Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng, các đức giám mục trong tổ chức phối hợp các hội đồng giám mục trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa viếng thăm miền Tây Ngạn. Ngày hôm sau, các vị tham dự khóa học khai mạc, trong đó Đức cha Fuad Thuan, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, và Đức cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, trình bày về tình hình giáo hội tại Thánh Địa. Năm nay, phiên họp của tổ chức phối hợp các hội đồng giám mục trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa sẽ đặc biệt quan tâm đến tình hình tại Jerusalem. Các đức giám mục trong tổ chức sẽ viếng thăm dân chúng tại những vùng dân chúng bị trục xuất và trục hữu. các đức giám mục trong tổ chức cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Palestine và Israel. Chuyến viếng thăm và làm việc tại thánh địa của các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ sẽ kết thúc bằng một cuộc họp báo tại Tòa Thượng Phụ Jerusalem vào trưa ngày 14 tháng Giêng. Tin Hồng Kông. Đức cha John Tong, giám mục Hồng Kông, vui mừng vì Đại hội Toàn quốc đại biểu Công giáo tại Trung Quốc đã được đình hoãn. Trong một cuộc gặp gỡ với các phóng viên của hãng thông tấn Asia News và một số cơ quan truyền thông Công giáo, Đức giám mục Hồng Kông duyệt lại tình hình giáo hội tại Trung Quốc trong năm vừa qua. Đặc biệt, Ngài vui mừng vì Đại hội Toàn quốc đại biểu Công giáo tại Trung Quốc đã được đình hoãn. Lẽ ra, đại hội này đã diễn ra tại Bắc Kinh hồi tháng 11 vừa qua. Đức cha Tông cho biết, mục đích của đại hội là bầu ban chấp hành của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, cũng như điều được gọi là Hội đồng giám mục Trung Quốc. Đức giám mục Hồng Kông nhắc lại rằng, theo thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc năm 2007, các tổ chức trên đây không phù hợp với giáo lý Công giáo. Về bản tốt yếu của lá thư được chính Đức Thánh Cha phê chuẩn và được Tòa Thánh cho phổ biến vào tháng 5 năm vừa qua, nhằm giúp người Công giáo tại lục địa hiểu và giải thích đúng đắn những điểm chính của lá thư, Đức giám mục Hồng Kông nói rằng tài liệu đã giúp cho các tín hữu tại lục địa hiểu rõ hơn lá thư của Đức Thánh Cha. Đức cha Tông là một chuyên gia về giáo hội tại Trung Quốc, đồng thời cũng là thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc và là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần của Giáo phận Hồng Kông. Một điểm khác được Đức cha Tông duyệt lại là năm linh mục tại Trung Quốc. Đức cha cho biết, năm linh mục đã giúp gây ý thức nơi các linh mục Trung Quốc về sự cần thiết phải đào luyện đức tin và cổ võ ơn gọi linh mục. Trong những năm gần đây, con số chúng sinh tại Trung Quốc đã sút giảm. Đức cha Tông nói rằng, nguyên nhân của sự sút giảm ơn gọi linh mục là chính sách một con của Trung Quốc, cũng như ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Lục Tân ủng hộ việc giải tán các quân đội tư nhân. Sau vụ thảm sát ngày 23 tháng 11 vừa qua, khiến cho ít nhất 57 người bị giết chết tại tỉnh Maguindanao, miền nam Phi Lục Tân, Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo cho thành lập một ủy ban độc lập để tiến hành giải tán các quân đội tư nhân. Đức cha Diogracias Iniguez, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công vụ, nói rằng, Ngài hoàn toàn ủng hộ việc giải tán các quân đội tư nhân. Đức cha Iniguez nói, không có lý do gì để những quân đội như thế hiện hữu. Đất nước chỉ nên có một quân đội, và quân đội đó là quân đội chính phủ. Đức giám mục Butuan, học giả Hồi giáo Mahmoud Mala Adilau, và ông Hernan Basbano, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thanh và Truyền hình Phi Luật Tân, là những người đã được Tổng thống Arroyo bổ nhiệm vào Ủy ban Độc lập nói trên. Đức giám mục Butuan nói rằng, Ngài chỉ hợp tác với Ủy ban nếu có sự phê chuẩn của Đức cha Edward Joseph Adams, Sứ thần Tòa Thánh tại Phi Luật Tân. Được biết hiến pháp Phi Luật Tân cấm thành lập các quân đội tư nhân, nhưng hiện nay trên toàn quốc có rất nhiều nhóm võ trang do tư nhân tài trợ. Cảnh sát liệt kê một số tỉnh ở phía nam Phi Luật Tân vào danh sách những điểm nóng trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây, vì tại những tỉnh này hiện có nhiều nhóm võ trang. Tin Moscow. Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin, sẽ trả lại cho giáo hội chính thống tu viện Novodevichy. Hôm thứ Ba vừa qua, Thủ tướng Nga hứa với Đức Thượng Phụ Chính thống Kirin rằng nhà nước Nga sẽ trả lại cho giáo hội chính thống tu viện nổi tiếng Novodevichy tại Moscow và tiếp tục hoàn trả lại cho giáo hội này những nơi thờ phượng đã bị chế độ Cộng sản Liên Xô tịch thu. Trong một cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Kirin tại Tòa Thượng Phụ Moscow, Thủ tướng Putin cho biết sẽ trao trả lại cho giáo hội chính thống toàn bộ tu viện nói trên nổi trong năm 2010. Tu viện Novodevichy là một trong những tu viện cổ xưa và đẹp nhất nước Nga, được thành lập năm 1524 và bị đóng cửa năm 1922. Kể từ đó tu viện bị biến thành một bảo tàng viện. Năm 1994, ba năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, tu viện tái lập các sinh hoạt tôn giáo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn được trao trả lại cho giáo hội chính thống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những bộ mặt khác nhau của Hồi giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm mới bắt đầu với nỗi lo sợ trước những cuộc tấn công khủng bố của những người Hồi giáo cực đoan, nhất là những người Hồi giáo sinh ra và lớn lên ngay tại các nước Tây Phương. Theo dư luận nói chung, Hồi giáo và chủ nghĩa Hồi giáo ngày càng có nguy cơ đồng nghĩa với nhau. Người Hồi giáo di dân ngày càng bị chụp lên cái mũ cực đoan và bạo động. Nhưng trong thực tế, thế giới Hồi giáo hoàn toàn khác hẳn với những gì chúng ta nghe nói hay nhìn thấy, nếu chúng ta biết lắng nghe chính tiếng nói của người Hồi giáo. Một trong những tiếng nói ấy, như tác giả Sandro Magister viết trên mạng Kiesa ngày 4 tháng Giêng vừa qua, là Khaled Fuad Alam. Ông Khaled Fuad Alam là một người Ý gốc Algeria, hiện đang là giáo sư tại hai trường đại học Trieste và Urbino của Ý. Trong một bài xã luận trên nhật báo Công giáo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, trong số ra ngày 9 tháng 9 năm vừa qua, giáo sư Alam viết rằng, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và bạo động không hề được phổ biến rộng rãi trong thế giới Hồi giáo ngày nay, ngay cả tại một nước như Algeria, là nơi cho dẫu trong những thập niên vừa qua, chủ nghĩa này đã làm cho hàng ngàn người bị thiệt mạng. Theo giáo sư Alam, cũng có một đường dây Al-Qaeda tại các nước Bắc Phi. Nhưng so với quá khứ, ngày nay đường dây này và các phong trào khác chỉ còn dành riêng cho những thành phần ưu tú, gồm một thiểu số trí thức và người trẻ bị lôi kéo bởi những lời đường mật của ý thức hệ, và họ không còn được chỗ đứng xã hội vững chắc như cách đây 15 năm. Ngày nay, giới trẻ Algeria mơ được đến Tây Phương và Âu Châu, không chỉ để tìm một cuộc sống tiện nghi hơn như cha mẹ của họ trong hai thập niên 60 và 70, mà còn để đi tìm tự do. Và trong khi tại các nước Hồi giáo, các chính phủ đang đẩy mạnh công cuộc Hồi giáo hóa, thì cũng chính những nước này lại ngày càng chứng kiến hiện tượng tục hóa đang xung đột với niềm tin tôn giáo. Thổ Nhĩ Kỳ là một trường hợp điển hình. Giáo sư Alam là một nhà phân tích sâu sắc. Ông có thể giải thích một cách đúng đắn về những gì đang diễn ra trong nền văn hóa Hồi giáo. Cách đây một năm, ông là một cộng tác viên thường xuyên của nhật báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh. Một tiếng nói thứ hai mà tác giả Sandro Magister cho là có thế giá để nói về thực tế của thế giới Hồi giáo là cô Anna Marcia Baducci, một ký giả và nhà văn hiện đang sống tại Ý. Là con của một người mẹ gốc Maroc và một người cha gốc Ý, cô Anna Marcia Baducci lập gia đình với một người Do Thái. Dưới mắt của Hồi giáo chính thống, cô
cuộc hôn nhân của cô và của chính mẹ cô. Cả hai đều lập gia đình với những người đàn ông khác đạo, là điều không thể chấp nhận được, vì đó là một hành vi chối đạo. Nhưng tại Maroc, luồng dư luận trỗi vượt lại không đến nỗi khắc khe như thế. Năm 2006, cuốn phim có tựa đề Maroc là cuốn phim được nhiều người xem nhất. Đó là một chuyện tình giữa một người phụ nữ Hồi giáo muốn thoát khỏi tín điều của tôn giáo và một người thanh niên Do Thái. Cách đây vài tuần, cô Anna Maria Baducci đã cho trình làng một cuốn sách tự thuật có tựa đề Phụ nữ Ý gốc Maroc, những câu chuyện của những người di dân Maroc tại Âu Châu. Cuốn sách là một bức tranh sống động, gồm những câu chuyện của những người bà con của tác giả tại một khu phố ở Maroc. Một số thân nhân bà con của tác giả đi đi về về giữa Maroc và Âu Châu, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là không một người nào giống người nào. Tất cả đều là người Hồi giáo, nhưng hoàn toàn khác nhau. Tất cả đều mơ được đến Âu Châu, nhưng không người nào có thể hội nhập vào nơi họ được đón nhận. Tác giả cũng tự nhận rằng, mặc dù là công dân Ý, cô cũng không thể hoàn toàn hội nhập vào quê hương thứ hai. Trong một chương khác của cuốn sách, cô Anna Maria Baducci viết rằng, điều khiến cho tình trạng thêm trầm trọng hơn chính là những người di dân Hồi giáo. Tác giả kể lại, khi thấy một người gốc Maghreb, tức Bắc Phi, trên đường phố, tôi phải tìm cách tránh né. Người đó bắt đầu chào tôi bằng tiếng Ả Rập và nhìn chòng chọc vào tôi như thể tôi là sở hữu của họ. Lần nọ, tôi đang ở trong một tiệm pizza với một người bạn học và một người Maroc gọi tôi là Shakmuta, nghĩa là con đĩ. Anh ta bảo tôi rằng tôi không được phép đi ra ngoài với một người Ý. Người chủ quán phải can thiệp đuổi anh ta ra khỏi tiệm. Một điều như thế chẳng bao giờ xảy ra tại Maroc. Trong những bài viết khác, ký giả Anna Maria Baducci giải thích rằng, chính những khó khăn trong việc hội nhập vào các nước Âu Châu đã khiến cho nhiều người di dân Hồi giáo đánh mất bản sắc của mình. Và điều này lại càng làm cho họ rơi vào mạng lưới của những người Hồi giáo cực đoan, vốn là những người có thể giúp cho họ không còn cảm thấy cô đơn, mà trái lại tìm lại được bản sắc của mình. Chẳng hạn tại Milano, người ta thấy có nhiều người Maghreb trẻ, mặc dù không nói được tiếng Ả Rập, nhưng vẫn để râu và ăn mặc theo lối truyền thống Hồi giáo. Đây là điều mà chắc chắn họ sẽ không làm nếu còn sống tại Maroc. Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài viết Bây giờ im hay nói của Linh Mục Tùng Dương, dòng chú cứu thế. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Cổ bé miệng, im hay nói, kẻ sang đầu cao mắt sáng, nói hay im. Mấy ngày nay, trên các trang mạng và dư luận quốc tế, người ta lại xôn xao vụ chính quyền có công văn gửi linh mục giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Có những bài phân tích phải trái và đưa ra những nhận định đa chiều. Những người quan tâm đến tình hình giáo hội Việt Nam không thể không có những lo âu, băn khoăn qua những biến cố như vậy. Được biết, không chỉ một công văn của Ủy ban Nhân dân quận 3, mà trước đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có văn bản quy kết những điều sai trái cho các linh mục tu sĩ tại Thái Hà. Như vậy, tình hình không hề yên ả như nhiều người nghĩ. Kết quả chuyến đi Roma của ông Triết hình như lặp lại diễn tiến chuyến đi Roma của ông Dũng. Có phải đó là quy luật? Trên trang web Dòng Chúa Cứu Thế có bài đọc rồi ngẫm nghĩ như sau. Thứ nhất, trích văn thư số 1258, Ủy ban Nhân dân của ông Phạm Ngọc Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đề ngày 28 tháng 12 năm 2009, gửi linh mục giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế về những hoạt động sai phạm của một số tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và ông Lê Quang Uy. Những việc làm của một số tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và ông Lê Quang Uy đi ngược lại nội dung huấn từ của Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong cuộc gặp đoàn giám mục Việt Nam ngày 27 tháng 6 năm 2009 là tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia. Anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Thứ hai, trích tác phẩm Muối cho đời, Kitô giáo và Giáo hội Công giáo trước thềm thiên niên kỷ mới của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, bản dịch của Phạm Hồng Lam và Trần Hoành, Phương Đông xuất bản tại Sài Gòn năm 2008, Đức cha Bùi Văn Đọc viết lời giới thiệu. Giáo hội không bao giờ được phép chạy theo thời cuộc, giáo hội phải nói lên cái xấu, cái nguy hiểm của thời đại, phải nhắc nhở lương tâm những kẻ có quyền, kể cả những người trí thức, và cả những kẻ thờ ơ, hẹp hòi trước nỗi thống khổ của thời đại. Là giám mục, tôi thấy có trách nhiệm phải làm chuyện đó. Lời Chúa trong Kinh Thánh và những lời của các giáo phụ vang lên trong đầu tôi, kết án nặng nề những mục tử nào làm chó câm để tránh bị phiền toái, và vì thế để cho nọc độc lan tràn. Im lặng không phải là bổn phận hàng đầu của người công dân, và riêng tôi kinh sợ cảnh một mục tử chỉ biết an phận, chỉ biết lo làm sao để tránh phiền phức và lấp liếm xung đột. Đọc bài, đọc rồi ngẫm nghĩ, tôi không khỏi chao lòng. Tôi nhớ trong những ngày vừa qua, khi tôi về Cái Mơn dự lễ an táng của cha hạt trưởng Cái Mơn, ngài là một người bạn cùng lớp với đức cha Thomas, giám mục giáo phận Vĩnh Long. Hôm ấy, gương mặt đức cha buồn lắm. Có người nói với tôi là cha hạt trưởng là bạn đồng môn nên đức cha buồn nhiều. Có người lại nói rằng đức cha mất một lúc hai hạt trưởng nên đức cha buồn. Quả thật, mất một lúc hai hạt trưởng thì buồn thật. Làm sao không buồn được khi hai người cột trụ ra đi mà lớp kế thừa thì lại quá mỏng. Không đủ người lấp chỗ trống. Chẳng riêng gì Vĩnh Long, giáo phận nào cũng vậy, dòng tu nào cũng thế. Sự thiếu hụt những thế hệ sau năm 75 đã để lại một khoảng trống quá lớn, hậu quả của chính sách hạn chế tôn giáo đã gây hậu quả rất nghiêm trọng cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nhưng thực tình hôm đó, tôi thấy đức cha buồn nhiều lắm, ngài im lặng khó hiểu và đôi mắt đăm chiêu nặng nề. Khi bỏ Cái Mơn về lại Vĩnh Long, chạy xe trên con đường ven sông lộng gió của trung tâm thị xã, tôi mới nghiệm ra nỗi buồn của người mục tử. Hình ảnh công trường đang xây dựng công viên trên nền đất của giáo hội bị tước đoạt như một thách thức nền dân chủ, sự tự do và nguyên tắc công bằng. Trong một văn thư trước đây, đức cha đã nói với mọi người rằng, ngài lên tiếng để ngày sau ngài không phải trả lễ trước mặt Chúa, trước lịch sử về sự im lặng của Ngài. Gần đây nhất, trong văn thư ngày 28 tháng 11, một lần nữa, Ngài tỏ bày trách nhiệm mục tử của Ngài khi lên tiếng. Lần này, không chỉ nói về một mảnh đất, nhưng về một sự công bằng cần phải có. Ngài đòi hỏi phải trả lại sự công bằng cho giáo hội, cho người Công giáo, đặc biệt là người Công giáo của giáo phận Vĩnh Long. Ngài gọi biến cố Vu Oan và tước đoạt năm 1977 là đại nạn của giáo phận. Các linh mục hạt trưởng ngay sau đó đã hiệp thông với vị mục tử của mình bày tỏ nỗi bức xúc về cách hành xử của chính quyền Vĩnh Long. Nhưng tất cả rơi vào im lặng. Công trường tiếp tục thi công, từng tiếng máy xe thi công nổ, từng nhát búa đóng vào lòng đất, từng mảnh tôn che lấp sự thật, bưng bít nỗi nhục nhã của bạo quyền, như những vết thương ngày đêm hành hạ trái tim người mục tử. Ngày chính quyền Vĩnh Long làm lễ khởi công, họ dâng đầy công an trên khắp nẻo đường, họ diễn tập chống bạo lực, chống biểu tình, hai ngã đường dẫn về trung tâm được kiểm soát nghiêm ngặt. Hôm đó, Đức Cha buồn lắm, không phải Ngài tiếc gì mảnh đất hơn 10.000 mét vuông ở trung tâm, giá không dưới 150 tỷ đồng, đang bị cướp mất. Nhưng Ngài tiếc cho cách hành xử thiếu văn hóa và thô thiển. Ngài tiếc cho một nền văn minh xây dựng trên bạo lực, dối trá và bất công. Hình như sau đó, Ngài có nói với chính quyền, các ông làm như vậy để làm chi vậy? Tôi không làm như vậy đâu, nếu tôi biểu tình, tôi sẽ báo trước với các ông. Đức Cha Vĩnh Long xưa nay là người ít nói. Ngài không tỏ ra linh hoạt và sôi động, nhưng Ngài không thể im lặng, không lên tiếng. Có lần, có người nói với Đức Cha nói làm chi, nói cũng mất, đâu cứu vãn được gì. Hôm ấy Đức Cha trả lời, nói cũng mất, không nói cũng mất, nhưng không thể không nói sự thật và không thể im lặng trước bất công. Nổi tiếng nhu mì như Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà cũng không thể im lặng, có lẽ trong những ngày này, những nhát xẻng, nhát cuốc vào lòng đất Giáo hoàng Học viện Pio thứ 10 cũng làm đau lòng Đức Cha Chủ tịch không kém. Có lẽ hàng rào bao quanh công trường Giáo hoàng Học viện mà Đức Cha bảo rằng chẳng biết được những gì xảy ra trong đó, lại cũng vẫn là biểu tượng của sự bưng bít cho những việc dối trá mà giáo hội bị gạt ra bên ngoài, không có chỗ để đồng hành, có biết gì đâu mà đồng hành và đối thoại. Chẳng ai muốn lửa bùng lên, chẳng ai muốn mất tình đoàn kết, nhưng quyền lực của sự giữ không chê ai và không chừa ai. Trước đây đã lao đao trong đơn độc một Thiên An ở Huế, một Du Xê Nha Trang, rồi bây giờ từ Khâm Sứ chạy sang Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Vĩnh Long, Đà Lạt. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng, im lặng cũng chẳng được bình an. Đọc bài, đọc rồi ngẫm nghĩ trên, thấy rất lạ lùng. Cái lạ lùng ở chỗ trong những suy nghĩ rất bình thường của giáo hội, tính ngôn sứ vẫn luôn nổi bật lên. Đọc lại những suy tư của vị giáo chủ, bây giờ im lặng hay nói. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tôn giáo và nhân quyền với Mai Hương. Quyền tại Việt Nam trong năm vừa qua. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhìn lại tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm qua, chúng tôi xin được trích đọc phát biểu mới đây của ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Đức, trên đài Á Châu Tự Do. Trước hết, nhận định về vụ án cựu Trung tá Trần Anh Kim, ông Vũ Quốc Dũng nói rằng, những bằng chứng mà tòa nêu lên không thể dùng để kết tội ông Kim được. Đơn cử như những bài viết trên Internet, việc treo bảng hiệu của tổ chức, việc nhận chức vụ của tổ chức, việc mua sắm máy móc, việc thiết lập các tổ chức của dân oan, do phía công tố nêu lên, không phải là hành vi phạm tội. Hiến pháp Việt Nam và công pháp quốc tế công nhận các quyền tự do ngôn luận và lập hội. Các quyền tự do này bao gồm cả quyền tự do phát biểu và quyền tự do tham gia các hoạt động đảng phái. Không có quyền bày tỏ và thể hiện các suy nghĩ và lập trường của mình ra bên ngoài, thì nhân quyền không còn ý nghĩa trên thực tế nữa. Vì thế, theo ông Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, ông Kim có quyền làm những việc mà ông đã làm, ngay cả đòi hỏi phải thay đổi một chính quyền bằng các phương pháp ôn hòa và bất bạo động. Ví dụ như bằng đối thoại, bằng tranh luận hay bằng bài viết. Những việc làm của ông Kim đều được bảo vệ bởi Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Đây là văn kiện mà Việt Nam đã ký kết và cam kết sẽ tham gia. Không thấy ông Kim làm điều gì đe dọa nghiêm trọng đến nền an ninh quốc gia cả. Ở đây cần phải dùng ngôn ngữ cho đúng. Việt Nam hiện đang ở trong thời bình và không có những cuộc xung đột ảnh hưởng đến nền an ninh của cả nước. An ninh quốc gia bị đe dọa khi có nội loạn hay ngoại xâm. Ngay cả trong những trường hợp vừa nói, thì luật quốc tế về nhân quyền cũng có những quy định rõ ràng và chặt chẽ, chứ không thể chấp nhận những tuyên bố mơ hồ để giới hạn nhân quyền được. Ông Kim chỉ dùng lời nói, dùng bút, thì làm sao có thể đe dọa nền an ninh quốc gia? Nếu ông Kim có chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, thì không thể xem việc đó là có đe dọa đến an ninh quốc gia, an ninh của cả nước được. Sắp tới, Tòa án Việt Nam sẽ đem một số nhà bất đồng chính kiến khác ra xét xử. Ông Dũng nhận định như sau. Phiên xử ông Trần Anh Kim vừa rồi cho thấy, việc xử những người thuộc Đảng Dân Chủ Việt Nam có rất nhiều vấn đề. Trước hết, việc ông Kim phản cung trước tòa cho thấy những thước phim thú tội trước đây vô giá trị và phản tác dụng. Trước tòa, ông Kim hỏi tòa. Ông tham gia tổ chức khối 8406 và Đảng Dân Chủ từ 3 năm 7 tháng mà không bị truy tố. Sao bây giờ lại đưa ông ra truy tố? Thì tòa không trả lời được. Ông Kim cũng nói, ông hoạt động ôn hòa nên không có tội. Vấn đề thứ hai là việc thay đổi tội danh. Đây là vấn đề dư luận rất quan tâm.
sau khi bắt 5 người thuộc đảng Dân Chủ, chính quyền Việt Nam tiến hành một chiến dịch rầm rộ tuyên truyền về hành vi phạm tội, với mục đích buộc họ vào tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bây giờ chuyển sang tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân với mức án nặng nhất là tử hình, nhưng không đưa ra được lý do thuyết phục nào. Việc thay đổi tội danh là điều khó hiểu, đặc biệt khi thay đổi từ một tội nhẹ sang một tội nặng hơn với mức án tử hình, mà lại là trong một vụ án chính trị nổi tiếng nữa. Thứ hai nữa là quốc tế đang chú ý nhiều đến Việt Nam trong việc sử dụng tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Liên Hiệp Quốc hiện nhận được rất nhiều đơn khiếu nại về vấn đề vừa nói. Điểm qua tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm vừa qua, ngoài vụ xử ông Trần Anh Kim và các nhà bất đồng chính kiến, còn có hai vụ việc cần phải quan tâm. Thứ nhất là vụ cô Phạm Thanh Niên, và thứ hai là vụ các tăng sinh Bát Nhã. Cô Phạm Thanh Niên là người phụ nữ duy nhất trong nhóm bị bắt hồi tháng 9 năm 2008. Tất cả đều được đưa ra tòa, chỉ riêng cô ta đến giờ phút này đã trên 15 tháng vẫn chưa được đưa ra tòa. Một điểm nữa là cô ta bị giam 15 tháng mà không được gặp thân nhân. Cô ta cũng không được gặp luật sư trong thời kỳ tạm giam điều tra. Ngoài chính trị, còn có vấn đề nhân đạo. Cô Phạm Thanh Niên bị bắt khi căng biểu ngữ trong nhà của mình. Như vậy là quyền có quan điểm chính trị riêng và quyền bày tỏ quan điểm chính trị tại nhà riêng cũng bị chính quyền Việt Nam xem là tội. Nếu Việt Nam không cho cô Phạm Thanh Niên bày tỏ quan điểm chính trị tại nhà và không cho viết bài trên Internet, thì Việt Nam phải giải thích quan điểm về quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí theo Điều 69 Hiến pháp Việt Nam có những nội hàm thế nào, và quan niệm của Việt Nam như thế có phù hợp với những công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hay không. Sang vấn đề các tăng sinh làng Mai tại Lâm Đồng. Tăng sinh làng Mai tại Bát Nhã là những người Việt Nam, xuất gia tại Việt Nam. Họ trực thuộc với Hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam là tổ chức được chính quyền Việt Nam công nhận từ năm 1981 cho đến nay. Như thế, đàn áp họ là đàn áp giáo hội. Các tăng sĩ cao cấp trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ bất mãn một cách rất ôn hòa trước việc đánh đuổi các tăng sinh. Chúng ta thấy đáng lẽ ra, chính quyền có thể cho số tăng sinh đó ở lại Bát Nhã, vì họ bỏ tiền ra xây, cũng có thể đổi cho họ một khu đất khác để họ đến, hoặc cho họ dung thân tại những ngôi chùa như Phước Huệ. Nhưng chính quyền nhất định phân tán họ, nghĩa là muốn giải tán cả tu viện. Như thế là đàn áp tôn giáo. Ông Vũ Quốc Dũng nhận định, chúng tôi thấy chính quyền cho rằng những người đàn áp các tăng ni là người dân nổi loạn, thì chính quyền đã không có khả năng nào bảo vệ được những người công dân đang sống trên đất nước của mình, đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi có những bằng chứng cho thấy chính quyền Trung ương Việt Nam có những chỉ thị giải tán tu viện Bát Nhã, và đó là không tôn trọng nhân quyền. Đây là những điều được ghi rõ trong văn bản luật quốc tế về nhân quyền. Ngoài hai sự kiện đáng chú ý trên đây, còn có những vụ vi phạm nhân quyền khác như ngăn cấm người dân bày tỏ ý kiến trên Internet hay sử dụng các thành phần gọi là quần chúng tự phát để đàn áp dân chúng. Ông Vũ Quốc Dũng nhận định, trong quyền tự do phát biểu, quyền tự do ngôn luận, thì có quyền phát biểu bằng mọi phương tiện và vượt qua mọi biên giới, tức là có quyền dùng bút ghi trên giấy hay dùng nhạc, dùng những bài viết phổ biến trên Internet để phổ biến suy nghĩ một cách ôn hòa. Tất cả những quyền này được quy định trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký từ năm 1982. Việc dùng quần chúng nổi loạn để đàn áp dân oan thì đây là một hiện tượng rất đáng ngại, vì khi chính quyền không trực tiếp ra tay đàn áp mà mượn tay quần chúng để đàn áp nhằm tránh tiếng vi phạm nhân quyền, thì điều đó bị lên án mạnh mẽ hơn bình thường. Chính quyền phải có luật pháp, tuân thủ luật pháp để giữ gìn mối quốc gia. Trong trường hợp những nhóm quần chúng tự phát vượt khuôn khổ luật pháp quốc gia, xâm phạm quyền tự do và cả an toàn thân thể của người khác, điều đó chứng tỏ chính quyền không hoàn thành bổn phận bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Dù nhận có tiến bộ trong lĩnh vực tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhưng ông Vũ Quốc Dũng nói, tuy vậy, nhìn lại, thì vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Việt Nam không giải quyết êm đẹp vấn đề tranh chấp tài sản với giáo hội Công giáo, cũng như bất chấp sự có mặt của phái đoàn Liên hiệp Âu Châu trong việc hành hung các tăng ni tại chùa Phước Huệ hồi giữa tháng 12 này. Trên đây là một số sự kiện cụ thể về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trong năm vừa qua. Chúng tôi xin tạm ngưng một Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn thân mến, người ta đã làm một cuộc thăm dò về một mẫu người như thế nào để được gọi là một người bạn cần thiết trong cuộc sống. Và đây là 10 mẫu người mà họ đã liệt kê ra được như sau. Một người thầy, người cố vấn. Đây là người cho bạn những lời khuyên. Một người nuôi dưỡng. Đây là người để bạn có thể tin tưởng trông cậy vào người đó. Một người bạn đồng minh. Đây là người luôn luôn ủng hộ bạn. Một người bạn tâm hồn. Đây là người luôn có chung quan điểm với bạn. Một người bạn đồng nghiệp. Đây là người bạn có thể trò chuyện thân mật, chia sẻ mọi điều với người đó ở nơi làm việc. Một người bạn thuở ấu thơ. Đây là người giúp bạn nhớ lại một tuổi thơ êm đềm. Một người bạn trong cùng một hội. Đây là người mà ta thân nhất trong cùng một hội nhóm cùng tham gia. Ví dụ, như hội yêu thơ, hội cầu lông, hội các nữ doanh nhân, để vui chơi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Bạn đồng cảnh. Đây là người có cùng cảnh ngộ với bạn. Ví dụ, đang mang thai như bạn, đang có chồng đi vắng lâu ngày. Người ấy sẽ có những cảm giác giống như bạn. Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng.
đây là người sẽ chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn. Người đối lập với bạn, đây là người mà những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của bạn. Người đó sẽ giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống.
Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con lại đi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa tươi nỗi vui đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống này, ai cũng cần có một người bạn. Trên mọi nẻo đường đời, chúng ta luôn cần có những người dẫn đường cho chúng ta đi. Người dẫn đường có thể là một người thầy, người nuôi dưỡng bảo bọc, người đồng nghiệp, như những mẫu người bạn vừa liệt kê trên đây. Tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta cần có những người bạn khác nhau, và người bạn ấy sẽ chỉ cho chúng ta đi đúng đường. Vượt trên tất cả những người bạn đó, chúng ta có một người bạn tuyệt vời là Đức Giêsu Kitô, người bạn cần thiết nhất cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang sống những ngày sau lễ Chúa Hiển Linh, ngày Chúa tỏ mình cho muôn dân. Chúng tôi cùng mời quý vị và các bạn trong giờ phút cầu nguyện này cùng chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô dưới khía cạnh người bạn dẫn đường cho chúng ta đi. Khi Đức Kitô sinh tại Bethlehem thì xuất hiện một ngôi sao dẫn đường cho các đạo sĩ đến bái thờ người. Ngôi sao ấy được ví như là chính Đức Kitô soi đường, chỉ lối cho muôn dân tìm ra nẻo đường dẫn đến ơn cứu độ. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta không còn định hướng được đâu là lẽ sống đích thực cho cuộc đời của mình. Cuộc sống, với những vòng xoáy khắc nghiệt của nó, nhiều khi đã đẩy chúng ta ra xa, làm chúng ta đánh mất phương hướng. Chúng ta không còn biết lựa chọn đâu là giá trị vĩnh cửu, mà chúng ta chỉ bám vào những giá trị tạm bợ của cuộc đời này. Đó là lúc mà chúng ta đang dò dẫm bước đi trong bóng đêm vì lạc hướng. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta có một người bạn đường tuyệt vời, đó là Đức Giêsu Kitô. Chính Ngài là ánh sáng đã soi đường cho các vị đạo sĩ xưa kia, thì nay Ngài cũng đang dẫn đường cho chúng ta tìm về cùng Thiên Chúa. Bước theo Ngài, chúng ta sẽ không sợ lạc lối. Theo ánh sáng của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng soi đường dẫn lối cho chúng con đi trên nẻo chính đường ngay. Xin Chúa phá tan những bóng tối tuyệt vọng, những mây mù u tối còn đang cản trở chúng con đến gần với Chúa. Amen.
Nhìn đường xa mà lòng xa xuyên, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở bên con. Sân chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.